Chào mừng bạn đến với khám phá lịch sử.com. Sau đây mời bạn lắng nghe podcast với tiêu đề Cộng hòa Chad, mâu thuẫn tôn giáo và bóng ma chiến tranh Libya. Nằm ẩn mình giữa lòng châu Phi rộng lớn, Cộng hòa Chad nổi lên như một bức tranh đầy mâu thuẫn, nơi những gam màu tôn giáo đối lập đan xen, tạo nên một bức tranh chính trị đầy biến động. Sự phân chia sâu sắc giữa Hồi giáo và Thiên Chúa giáo đã kéo đất nước này vào vòng xoáy nội chiến triền miên. Nhưng bi kịch của Chad chưa dừng lại ở đó. Khi người láng giềng đầy tham vọng, Libya, đã nhân cơ hội này để gieo rắc ảnh hưởng và can thiệp quân sự, biến Chad thành một bàn cờ địa chính trị đầy tang tóc. Phân rã từ trong trứng nước. Câu chuyện về bi kịch của Chad bắt đầu từ chính thời khắc đất nước này giành được độc lập. Năm 1960, sau nhiều năm là thuộc địa của Pháp, Cộng hòa Chad chính thức được thành lập, thừa hưởng một di sản thuộc địa đầy rẫy bất ổn. Miền Bắc Chad, với phần lớn dân số theo Hồi giáo, bị ngăn cách với miền Nam theo Thiên Chúa giáo bởi sa mạc Sahara rộng lớn. Sự chia cắt địa lý này càng khoét sâu thêm khoảng cách tôn giáo và văn hóa, gieo rắc mầm mống cho sự chia rẽ và xung đột. Việc chính quyền non trẻ của Chad do người Thiên Chúa giáo lãnh đạo càng làm dấy lên sự bất mãn trong cộng đồng Hồi giáo. Năm 1965, Mặt trận Giải phóng Quốc gia Chad, FRELIENATE, được thành lập bởi những người Hồi giáo lưu vong ở Sudan, với mục tiêu lật đổ chính phủ và thiết lập một nhà nước Hồi giáo. Cuộc nội chiến Chad lần thứ nhất chính thức bùng nổ, kéo theo hàng thập kỷ tang thương và bất ổn cho đất nước này. Bàn tay can thiệp của Gaddafi. Vào năm 1969, một biến cố quan trọng đã làm thay đổi cục diện chính trị Bắc Phi và đẩy cuộc chiến ở Chad sang một giai đoạn mới. Đại tá Muammar Gaddafi lên nắm quyền ở Libya sau một cuộc đảo chính quân sự. Với tham vọng biến Libya thành bá chủ Bắc Phi và lan rộng ảnh hưởng của Hồi giáo, Gaddafi đã không ngần ngại can thiệp vào Chad, biến đất nước láng giềng thành một chiến trường ủy nhiệm cho tham vọng của mình. Gaddafi đã cung cấp cho FRELIENATE một lượng lớn vũ khí, trang thiết bị quân sự và huấn luyện quân sự, biến lực lượng nổi dậy này thành một mối đe dọa thực sự đối với chính phủ Chad. Sự hậu thuẫn mạnh mẽ của Libya đã giúp FRELIENATE giành được nhiều chiến thắng quan trọng, kiểm soát phần lớn vùng nông thôn phía Bắc Chad. Sự can thiệp của Libya đã biến cuộc nội chiến ở Chad thành một cuộc chiến tranh ủy nhiệm giữa các cường quốc trong khu vực. Pháp, với lợi ích kinh tế và chính trị lâu dài ở Chad, đã không thể khoanh tay đứng nhìn. Để ngăn chặn ảnh hưởng của Libya và bảo vệ chính phủ Chad, Pháp đã triển khai chiến dịch Bisson, cung cấp viện trợ quân sự, cố vấn và thậm chí là lực lượng can thiệp trực tiếp để hỗ trợ quân đội Chad. Từ nội chiến đến xung đột biên giới. Căng thẳng giữa Libya và Chad lên đến đỉnh điểm vào năm 1972, khi Gaddafi đơn phương sáp nhập dải Aruru, một khu vực giàu uranium nằm dọc biên giới hai nước, vào lãnh thổ Libya. Hành động này đã châm ngòi cho một cuộc xung đột biên giới dai dẳng giữa hai nước, kéo theo hàng loạt cuộc chiến đẫm máu và đẩy Chad vào một cuộc khủng hoảng chính trị và nhân đạo chưa từng có. Chiến tranh Torota, cuộc chiến của kẻ yếu. Năm 1983, Hissène Habr, một nhà lãnh đạo Hồi giáo với tinh thần dân tộc mạnh mẽ, lên nắm quyền ở Chad. Nhận thức được mối đe dọa từ Libya, Habr đã tiến hành một cuộc cải cách quân đội sâu rộng, biến lực lượng vũ trang quốc gia Chad, FANT, thành một lực lượng chiến đấu tinh nhuệ và hiệu quả hơn. Năm 1986, Gaddafi phát động một cuộc tấn công quy mô lớn vào Chad, với mục tiêu lật đổ chính quyền Habr và thiết lập một chế độ bù nhìn thân Libya. Quân đội Libya, được trang bị hiện đại và có ưu thế vượt trội về hỏa lực, đã nhanh chóng tràn ngập miền Bắc Chad. Tuy nhiên, quân đội Chad, dưới sự lãnh đạo tài brilliant của Habr, đã sử dụng chiến thuật du kích linh hoạt và tận dụng lợi thế địa hình sa mạc để chống lại quân xâm lược Libya. Trong một diễn biến bất ngờ, những chiếc xe bán tải Torota được trang bị súng máy hạng nặng đã trở thành vũ khí hiệu quả bất ngờ của quân đội Chad, giúp họ vô hiệu hóa xe tăng và xe bọc thép của Libya. Chiến thuật độc đáo này, được biết đến với tên gọi chiến tranh Torota, đã trở thành một biểu tượng cho khả năng sáng tạo và tinh thần bất khuất của quân đội Chad. Trận Audijun, điện biên phủ của sa mạc. Trận Audijun diễn ra vào tháng 3 năm 1987, được coi là một trong những trận đánh quan trọng nhất trong cuộc chiến tranh Chad-Libya. Căn cứ không quân Audijun được Libya xây dựng kiên cố và bảo vệ bởi một lực lượng lớn, được coi là pháo đài bất khả xâm phạm của quân đội Libya ở Chad. Tuy nhiên, quân đội Chad, với sự hỗ trợ đắc lực từ không quân Pháp, đã bất ngờ tấn công và chiếm được căn cứ này sau một cuộc bao vây và oanh tạc dữ dội. Trận Audijun kết thúc với chiến thắng vang dội của Chad, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong cuộc chiến tranh và buộc Libya phải ngồi vào bàn đàm phán. Di sản của chiến tranh và bài học cho hiện tại. Chiến tranh Chad Libya cuối cùng đã kết thúc vào năm 1987 sau khi Libya đồng ý rút quân khỏi Chad. Cuộc chiến này đã để lại những hậu quả nặng nề cho cả hai quốc gia, đặc biệt là Chad. Hàng nghìn người đã thiệt mạng, nền kinh tế bị tàn phá và xã hội Chad rơi vào tình trạng bất ổn kéo dài. Cuộc chiến tranh Chad Libya là một ví dụ điển hình cho sự tàn phá của chủ nghĩa BF Pansino lãnh thổ và can thiệp quân sự nước ngoài. Nó cũng cho thấy tinh thần kiên cường và khả năng chiến đấu phi thường của một đội quân nhỏ bé, thiếu thốn về trang bị nhưng giàu lòng dũng cảm và ý chí chiến đấu. Mặc dù cuộc chiến tranh đã kết thúc, nhưng những vết sẹo của nó vẫn còn hằn sâu trong tâm trí người dân Chad. Đất nước này vẫn đang phải đối mặt với nhiều thách thức lớn, bao gồm nghèo đói, bất ổn chính trị và xung đột sắc tộc. Tuy nhiên, với tinh thần kiên cường và ý chí vượt qua khó khăn, người dân Chad đang từng bước xây dựng lại đất nước từ đống tro tàn của chiến tranh.